Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Của bữa ăn cơm trong chánh niệm và ăn cơm trong không khí trò chuyện hớn hở hồn ào khác nhau như thế nào? Mâm cơm gia đình như là văn hóa gia đình của Việt Nam á, thường diễn ra theo cách thế đó: cha mẹ quan tâm cho con cái bằng cách là gấp thực phẩm cho con cái. Con cái có hiếu với cha mẹ đó thì nhường thực phẩm ngon cho cha mẹ. Rồi trong mâm cơm đó là cả những người thân trò chuyện vui đùa với nhau. Thì giá trị mâm cơm văn hóa này đó rất đáng được duy trì, nhưng cách thức thực hiện đó cần phải được thay đổi. Đức Phật có kiến thức khoa học và Đức Phật đã ứng dụng khoa học trong ăn cơm. Cho nên trong ăn cơm đó, Đức Phật khuyên chúng ta không nói chuyện. Không nói chuyện để cho dịch vị đó được tiết ra một cách đầy đủ. Dịch vị là chất hỗ trợ cho tiến trình tiêu hóa tốt khi thực phẩm được nhai và chứa đựng trong bao tử. Sau đó thì quá trình trao đổi chất sẽ được diễn ra. Nếu cái lượng dịch vị quá ít do chúng ta vừa ăn cơm, vừa nhai, vừa nói chuyện thì bao tử sẽ phải làm việc rất y ạch và mệt mỏi. Do đó về lâu về dài dẫn đến một số chứng bệnh bao tử và một số chứng bệnh khác đến gan và thận. Cho nên Đức Phật mới khuyên ăn cơm trong chánh niệm để cho sức khỏe chúng ta được đảm bảo. Còn sau giờ ăn cơm chánh niệm đó thì chúng ta có thể sinh hoạt gia đình, nói, truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết nỗi đau, quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Còn ăn cơm trong chánh niệm đó, theo phong cách của nhà chùa chỉ mất có 15 cho đến 20 phút thôi. Do vậy các quý Phật tử khi mời các thầy, các sư cô đi ăn nhà hàng á, thì nhớ là yêu cầu người ta dọn lên một lượt, vì nhà chùa ăn quen chứ không ăn từng món. Ăn từng món là ăn để nói chuyện mà, thì cái chuyện ăn là phụ mà nói chuyện là chính. Những cái giao dịch buôn bán đó, người ta có thói quen ăn như thế này để cái câu chuyện nó được diễn ra một cách thoải mái hơn. Và nếu mình muốn dụ người nào đó ký các hợp đồng như đó thì cũng phải ăn uống cho nó ngon miệng để cho ta hài lòng, bỏ thêm chút rượu vô xỉn rồi cái ta đóng vai là anh hùng rơm ký hết rồi mốt ở tù cũng chịu. Còn ăn cơm trong chánh niệm, tức ăn cơm theo cái Phật giáo thì khác, chúng ta không có nói chuyện. Mọi chuyện đó sau khi ăn cơm xong chúng ta hãy bàn. Hai phong cách rất là khác nhau. Như vậy một mặt để duy trì văn hóa ăn cơm trong gia đình, thì mặt khác là để tạo cái hạnh phúc quan trọng lẫn nhau, thì người Phật tử tại gia cần lưu tâm một số điều như sau. A. Khi tham dự các khóa tu, các khóa lễ trong nhà chùa vào những ngày mà nhà chùa đó phục vụ cơm chay cho chúng ta, thì chúng ta nhớ ăn cơm trong chánh niệm, tức là giữ sự thinh lặng. Rồi nếu không tập thói quen này đó, nhà chùa giống như cái chợ. Và người Việt Nam, người Trung Quốc á, thì có thói quen chia sẻ nhiều lắm. Bởi vì có lẽ là nỗi khổ niềm đau nó bị ức chế lâu rồi, bây giờ nó có cái cơ hội là bung nó ra thôi. Mỗi người bung một kiểu thì chúng ta nghe chỉ là toàn tiếng ồn thôi. Cho nên cố gắng lắng nghe theo cái nghi thức tụng niệm được thầy chủ trì sướng lễ trong cái giờ ăn cơm, để chúng ta giữ sự thinh lặng. B. Khi nhai thực phẩm đó, thì người tu sĩ đó còn phải thực tập cam kết kết thúc các điều xấu, cam kết thực hiện các điều thiện, cam kết độ tất cả chúng sinh. Tức là nêu một quyết tâm lớn để đền tạ công đức mà người tại gia đã cúng dường và đóng góp cho mình. Các tổ trong Phật giáo còn dạy là khi tiếp nhận một tặng phẩm cúng dường của Phật tử đó, thì phải tự quan niệm á, bản thân mình á, là một cục đá mài, còn các quý Phật tử là các dụng cụ. Khi mà mình cúng là dụng cụ mình được mài ở trên cục đá mài, dụng cụ dao mình sẽ bén hơn ra khi cục đá mài đó bị mòn hơn. Để từ đó chúng ta nên một quyết tâm là vay mượn của đàn na tính thí thì phải tu ra trò, tức là tu đàng hoàng, tu nghiêm túc, tu có thành quả, phụng sự độ sanh một cách vô điều kiện và phát tâm lớn, thì cái đó nó bù đắp lại. Một bên là cúng dường vật thực, một bên đó thì cúng dường đạo đức tâm linh, Phật sự, để cả hai bên cùng được lợi lạc và cùng được lợi ích. Như vậy là khi chúng ta ăn cơm, mặc dù mình á, tiền là mình bỏ tiền túi ra, hoặc mình đóng góp cái số tiền nhất định trong một cái khóa lễ, trong một cái ngày ăn cơm đó, nhưng chúng ta cũng nên tập theo người tu trong ngày hôm đó, để chúng ta là nhớ cái công ơn của những người nông dân nghèo khó đã bươn trải chân lắm tay bùn mới có được thực phẩm cho chúng ta ăn. Cho nên việc ăn cơm trong chánh niệm là một nghệ thuật thể hiện cam kết đền ơn trên nền tảng biết ơn. C. Sau khi ăn cơm trong chánh niệm á, thì nhà chùa thường có thói quen là đi thiền hành hay là kinh hành. Thiền hành là dành cho người theo thiền tông, kinh hành là khái niệm dành cho người theo tịnh độ tông. Về bản chất á, thì nó có phần khác nhau. Trong thiền hành á, chúng ta không phải niệm tụng, chỉ đi một cách thông dong, tự tại, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi thôi. Còn trong kinh hành á, thường gắn kết với niệm Phật. Sau khi ăn cơm mà niệm Phật lại không tốt cho sức khỏe, bởi vì bao tử nó cần làm việc bằng cách là tiết dịch vị và hoạt động, xin lỗi, bằng cách là hoạt động để tiêu hóa các thực phẩm với sự hỗ trợ của dịch vị. Còn mình niệm á, và tụng á, thì hơi nó sẽ ém và nó ứ ở trong bao tử, cho nên quá trình á, là tiêu hóa và trao đổi chất diễn ra một cách chậm chạp hơn. Ngày nay đó thì phần lớn các chùa Việt Nam theo tịnh độ tông, do vậy sau khi ăn cơm, nhất là ba tháng ăn cư đó, có thói quen đi kinh hành niệm Phật. Chúng tôi kính đề nghị chúng ta quay trở về Đức Phật gốc là đi là thiền hành trong chánh niệm. Kinh A Di Đà Đức Phật dạy bốn chữ phạn thực kinh hành, là sau khi ăn cơm xong đi kinh hành từng bước thảnh thơi. Thời gian đi kinh hành trung bình khoảng 20 phút. Nếu mỗi ngày chúng ta có 3 cử cơm, chúng ta có 60 phút đi bộ. Đi bộ trong tư thế đi thiền hành hay kinh hành á, chúng ta đi với 20 phút đó trung bình cũng được khoảng gần 1 cây số. Như vậy ai cũng đi bách bộ thông qua sau 3 cử cơm á, chắc chắn là sức khỏe sẽ được tăng trưởng. Như vậy ăn cơm trong chánh niệm và biết đi kinh hành trong chánh niệm sau khi ăn cơm thì chúng ta sẽ trở thành là một người sống rất là có nhân cách, có chung thủy, có biết ơn, có đền ơn và biết chăm sóc sức khỏe của mình để làm các việc tốt đẹp trong cuộc đời. Còn giá trị sức khỏe thông qua việc kinh hành đó đạt được trong quá trình sau khi ăn cơm lại là một yếu tố rất là tích cực. Do đó người tu học Phật đừng nên bận tâm về những công đức của ăn cơm trong chánh niệm, mà thấy rất rõ giá trị của nó mang lại như vừa nêu là rất thiết thực. Cho nên chúng ta nên nỗ lực thực tập như một thói quen tích cực. Hỏi